Thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần 4 của Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi do Thánh nữ Maria Faustina viết. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà.
Nhật ký 64. Năm 1929, chuyến đi Canbe, khi chuyển đến Vilnius trong thời hạn 2 tháng để thế cho một chị đi thử lần thứ 3, nữ tu Peter làm bếp. Tôi đã ở đó lâu hơn 2 tháng một chút. Một ngày kia, mẹ bề trên Irene vì muốn cho tôi một niềm vui nhỏ đã cho phép tôi cùng đi với một chị khác đến Canve, theo kiểu người ta nói, để đi dạo. Tôi rất sung sướng, mặc dù đường không xa, nhưng mẹ bề trên muốn chúng tôi đi thuyền. Tối hôm đó, Chúa Giêsu ngỏ ý,
cha muốn con ở nhà.
Tôi thưa lại, lạy Chúa Giêsu, mọi sự đã xong xuôi để chúng con khởi hành vào sáng mai. Con biết phải tính sao bây giờ?
Chúa đáp, chuyến đi này có hại cho linh hồn con.
Tôi thưa lại, Chúa có thể tìm được cách giải gỡ, xin Chúa an bài mọi sự sao cho thánh ý Chúa được nên chọn. Ngay lúc đó, chuông báo đến giờ ngủ, tôi nhìn Chúa từ biệt rồi về phòng riêng. Sáng hôm sau, thời tiết khá tốt, người chị em đồng hành với tôi rất vui mừng khi nghĩ đến cái thú chúng tôi được thưởng thức khi nhìn ngắm vạn vật. Nhưng về phần mình, tôi biết chắc chắn chúng tôi sẽ không đi được, mặc dù cho đến giờ này xem ra vẫn chưa có gì trở ngại. Chúng tôi phải hiệp lễ sớm để lên đường sau khi cảm ơn. Nhưng trong giờ hiệp lễ, thời tiết bỗng nhiên thay đổi, những đám mây che kín bầu trời, rồi mưa như trút nước. Mọi người đều lấy làm lạ vì thời tiết thay đổi đột ngột. Mẹ bề trên nói với tôi,
này chị, tôi rất buồn vì chị không đi được.
Tôi thưa lại, thưa mẹ, chúng con không đi được có sao đâu, vì thánh ý Chúa muốn chúng con ở nhà. Tuy nhiên, không ai biết chính Chúa Giêsu đã tỏ ý muốn tôi ở nhà. Tôi dùng cả ngày hôm ấy để tĩnh tâm và nguyện gẫm. Cảm tạ Chúa đã giữ tôi ở nhà. Hôm đó, Chúa đã ban cho tôi rất nhiều an ủi trời cao.
Nhật ký 65. Một lần kia, trong thời kỳ năm tập, mẹ giám tập cử tôi đi công tác tại nhà bếp các học sinh. Tôi rất áy náy vì không xoay sở nổi những chiếc nồi to tướng ở đó. Công việc khó khăn nhất đối với tôi là gạn nước khoai, và nhiều khi đổ nước, tôi đã làm đổ cả một nửa nồi khoai. Khi tôi trình bày điều này với mẹ giám tập, mẹ nói rằng lần này tôi sẽ quen và tập được kỹ năng cần thiết. Tuy vậy, công việc cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào, vì càng ngày tôi càng yếu hơn. Thành ra, tôi thường né tránh mỗi khi tới giờ gạo nước khoai. Các chị em thấy tôi tránh né công việc này rất lấy làm lạ. Họ không biết tôi sẵn lòng, nhưng không đủ sức làm được, chứ không phải ươn lười. Đến trưa, trong giờ hồi tâm, tôi phàn nàn với Chúa về sự yếu đuối của mình, và nghe được những lời này trong linh hồn.
Từ hôm nay, con sẽ làm việc này một cách dễ dàng. Cha sẽ cho con được mạnh mẽ.
Tối hôm ấy, khi đến giờ gạn nước khoai, tôi tín thác vào lời Chúa và hăm hở đi làm việc ấy trước tiên. Tôi nhấc chiếc nồi một cách thoải mái và gạn nước ngon lành. Và khi mở nắp nồi cho khoai bốc hơi, tôi nhìn thấy trong đó có những đóa hồng đỏ thắm, xinh đẹp không tả xiết. Trước kia, tôi chưa từng nhìn thấy những bông hoa như thế bao giờ. Hết sức kinh ngạc và không hiểu nổi ý nghĩa việc này, tôi được nghe lời này trong lòng.
Cha biến công việc khó nhọc của con trở nên những bó hoa xinh đẹp nhất, và hương thơm của chúng tỏa ngát đến ngay tòa cha.
Từ đó về sau, tôi cố gắng gạn nước khoai, không những trong tuần lễ phiên mình, mà còn giúp các chị khác khi đến phiên họ. Và không chỉ gạn nước khoai mà thôi, tôi còn cố gắng đi đầu trong việc giúp đỡ mọi công việc nặng nhọc khác, bởi vì tôi đã nghiệm thấy điều ấy làm Chúa rất hài lòng.
Nhật ký 66. Ôi kho tàng vô tận của ý hướng ngay lành, điều làm cho mọi hoạt động của chúng ta trở nên trọn hảo và đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đuối dường nào. Vì vậy, xin Chúa hãy luôn ở bên con, hướng dẫn các hoạt động của con và toàn thể hữu thể của con. Chúa là thầy dạy tuyệt hảo duy nhất của con. Quả thật, lạy Chúa Giêsu, con hoảng sợ khi nhìn vào nỗi khốn nạn của mình, nhưng đồng thời con cũng an tâm vì lòng lân ái của Chúa muôn đời vẫn thắng vượt nỗi khốn nạn của con. Tâm tình này bao phủ con trong quyền năng Chúa. Ôi niềm vui tuôn trào từ việc biết mình. Ôi đấng là chân lý bất biến, lòng tín thành của Chúa bền vững thiên thu.
Nhật ký 67. Sau ngày tuyên khấn lần đầu, tôi bị ngã bệnh. Có lẽ bệnh lao phổi bộc phát. Và dù được chăm sóc tận tình của các bề trên cũng như nỗ lực của các bác sĩ, tôi vẫn cảm thấy bệnh tình không hề thuyên giảm chút nào. Những lời dị nghị vọng đến tai tôi, ngụ ý rằng tôi giả vờ bệnh. Khi nghe biết điều đó, nỗi đau khổ của tôi tăng thêm gấp đôi và da diết suốt thời gian dài. Một ngày kia, tôi than thở với Chúa Giêsu rằng tôi đang trở nên gánh nặng cho các chị em. Chúa Giêsu trả lời,
không phải con sống cho chị em, nhưng là cho các linh hồn, và các linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích từ những đau khổ của con. Việc đau khổ triền miên của con sẽ đem lại cho họ ánh sáng và sức mạnh để chấp nhận thánh ý Cha.
Nhật ký 68. Đối với tôi, đau khổ tê tái nhất là những kinh nghiệm và những việc làm của tôi hình như đều không làm vui lòng Thiên Chúa. Tôi không dám ngước mắt lên trời. Điều đó làm tôi đau đớn trong các giờ đạo đức chung tại nhà huyện. Đến độ một ngày kia sau giờ kinh, mẹ bề trên Raphael vời tôi đến và nói,
này chị hãy xin Chúa ban ơn thánh và ủi an. Bởi vì chính tôi thấy, và các chị em khác cũng cho tôi biết, chỉ nhìn chị mà thôi cũng thấy tội nghiệp. Tôi thực sự không biết phải làm gì với chị bây giờ, chị ạ. Tôi truyền cho chị thôi đừng làm khổ bản thân một cách vô lý nữa.
Những lần bàn hỏi với mẹ bề trên không làm tôi khuây khỏa, cũng không làm sáng sủa được điều gì. Ngược lại, bóng tối che khuất Thiên Chúa ngày dày đặc hơn. Tôi kêu cứu trong tòa giải tội, nhưng cũng chẳng thấy gì. Một linh mục thánh thiện muốn giúp đỡ, nhưng tôi khổ thân đến độ không xác định nổi nỗi khổ của mình nữa. Và điều đó càng làm cho tôi cay cực hơn nữa. Một nỗi buồn đến chết xuyên thấu linh hồn tôi, đến độ không sao giấu nổi và lộ ra trước mắt những người chung quanh. Tôi mất hy vọng. Bóng đêm mỗi lúc một tăm tối hơn. Vị linh mục giải tội nói rằng,
này chị, tôi nhìn thấy những ơn thánh rất đặc biệt ở nơi chị, và tôi không lo lắng chút nào cho chị cả. Tại sao chị tự làm khổ bản thân như thế?
Nhưng lúc đó tôi không hiểu ngài nói gì cả, và hết sức kinh ngạc khi nghe phải đọc kinh Te Deum hoặc đọc kinh Magnificat, hoặc phải chạy quanh vườn vào buổi tối, hoặc phải cười to 10 lần để làm việc đền tội. Những việc đền tội này rất lạ kỳ đối với tôi, nhưng cả vị linh mục ấy cũng không thể giúp đỡ tôi được bao nhiêu. Rõ ràng, Thiên Chúa muốn tôi tôn vinh người bằng đau khổ. Vị linh mục an ủi tôi khi bảo rằng trong hoàn cảnh hiện thời, tôi làm đẹp lòng Chúa hơn cả những khi được dạt dào ơn an ủi lớn lao.
Đó thật là một ơn vô cùng trọng đại, bởi vì trong tất cả những cực hình linh hồn chị đang trải qua, chị không hề làm mất lòng Thiên Chúa mà còn gắng tập các nhân đức. Tôi nhìn vào linh hồn chị và thấy những chương trình vĩ đại cùng những ơn thánh đặc biệt của Chúa trong đó. Và khi thấy điều này, tôi cảm tạ Thiên Chúa.
Bất kể những điều ấy, linh hồn tôi vẫn ở trong tình trạng thảm sâu và giữa những khổ hình không sao tả được. Tôi cố gắng bắt chước người mù để tín thác vào sự hướng dẫn của Chúa, nắm thật chặt lấy cánh tay người và không xa rời Đức Vâng Lời một phút giây. Đó là sự an toàn duy nhất của tôi trong cơn thử thách khắc nghiệt này.
Nhật ký 69. Lạy Chúa Giêsu, chân lý hằng hữu, xin hãy củng cố những sức lực mỏng manh của con. Chúa ơi, Chúa có thể làm được mọi sự. Con biết nếu không có Chúa, mọi nỗ lực của con đều là vô ích. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng ẩn nấp con nữa, vì con không thể sống được nếu thiếu Chúa. Xin hãy lắng nghe tiếng than van của hồn con. Lòng thương xót Chúa không cạn kiệt. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương đến nỗi khốn cùng của con. Lòng thương xót Chúa vượt quá trí hiểu của mọi thiên thần và loài người hợp lại. Và như thế, mặc dù Chúa dường như không nghe tiếng con, nhưng con vẫn chọn niềm tín thác vào đại dương thương xót của Chúa. Và con biết niềm cậy trông của con sẽ không bị lừa dối.
Nhật ký 70. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới biết mức độ gian truân và khó khăn chừng nào để chu toàn bổn phận trong lúc linh hồn chịu cay cực, sức lực bị yếu nhược và tâm trí bị tăm tối. Trong cái lặng thinh của tâm hồn, tôi vẫn thưa lên: Lạy Chúa Kitô, nguyện ước cho hoan lạc, danh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa, còn đau khổ là kỵ phần cho con. Con sẽ không chần chờ một bước nào trên đường theo Chúa, cho dù gai nhọn làm nhức nhối chân con.
Nhật ký 71. Tôi được gửi đến điều trị tại một tu viện của chúng tôi ở Plock, và tại đó, tôi được đặc ân trang hoàng nhà nguyện bằng những bông hoa, đó là ở Biala. Chị Tekla không tìm được thời giờ để làm việc này, thành ra tôi thường trang trí nhà nguyện một mình. Rồi một hôm, tôi cũng hái những đóa hồng đẹp nhất để trang trí phòng cho một người kia. Khi đi gần đến cổng, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang đứng ở đó. Người dịu dàng hỏi tôi:
Ái nữ của cha ơi, con hái những đóa hoa này cho ai vậy?
Cái nín thinh của tôi đã là câu trả lời cho Chúa, vì tôi nhận ra mình đã có một lưu luyến tinh tế với người này. Nhưng trước đó tôi không nhận ra. Bỗng nhiên, Chúa Giêsu biến đi. Vào lúc đó, tôi ném những đóa hoa xuống đất và đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tâm hồn tôi tràn ngập tri ân vì ơn được biết mình. Ôi Thái Dương Thần Linh! Trong ánh sáng của Chúa, linh hồn thấy được cả những hạt bụi làm phiền lòng Chúa.
Nhật ký 72. Lạy Chúa Giêsu, chân lý hằng hữu và sự sống của chúng con. Con kêu lên Chúa và khẩn nài lòng thương xót Chúa cho các tội nhân khốn cùng. Ôi trái tim rất dịu hiền lân tuất và thương xót vô bờ. Con van xin Chúa cho các tội nhân đáng thương. Lạy Thánh Tâm Cực Thánh, nguồn mạch thương xót chiếu rãi những luồng sáng ân sủng tràn ngập trên toàn thể nhân loại. Con van này Chúa ban ánh sáng cho các tội nhân khốn cùng. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy nhớ lại cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa và đừng để các linh hồn đã được cứu chuộc bằng giá máu cực trọng của Chúa mà phải hư mất. Lạy Chúa Giêsu, khi suy gẫm về giá chuộc quá đắt của máu Thánh Chúa, con lại được vui mừng ngất ngây, vì chỉ một giọt mà thôi cũng quá đủ cho phần rỗi tất cả các tội nhân. Mặc dù tội lỗi là vực thẳm của sự độc dữ và vong ân, nhưng không bao giờ có thể sánh được với giá chuộc đã trả thay cho chúng con. Vì thế, ước chi mọi linh hồn hãy tín thác vào cuộc khổ nạn và trông cậy vào lượng thương xót của Chúa. Chúa không từ chối lòng thương với bất kỳ ai. Trời đất có thể đổi rời, nhưng lòng thương Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt. Chúa ơi, một niềm hoan lạc mênh mang cháy lên trong tâm hồn con khi chiêm ngắm lòng nhân lành vô hạn của Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con mong ước đem mọi tội nhân đến bên chân Chúa, để họ cũng được tôn vinh lòng thương xót Chúa cho đến muôn đời.
Nhật ký 73. Lạy Chúa Giêsu của con, mặc dù đêm đen thăm thẳm đang bùa vây con tư bề và những bóng mây mù đang che mất chân trời, nhưng con biết mặt trời không bao giờ đi khỏi. Lạy Chúa, dù con không thấu hiểu được Chúa và cũng không nắm vững những đường lối Chúa, nhưng con vẫn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, nếu thánh ý Chúa muốn con sống trong tăm tối như vậy mãi mãi, nguyện Chúa được chúc tụng, con chỉ xin Chúa một điều. Lạy Chúa Giêsu, đó là đừng để con xúc phạm đến Chúa cách nào. Lạy Chúa Giêsu của con, một mình Chúa biết những thao thức và những đớn đau của lòng con. Con vui mừng vì có thể chịu khổ vì Chúa, mặc dù ít ỏi. Khi cảm thấy những đau khổ vượt quá sức mình, tôi đến nương náu nơi Chúa trong bí tích thánh thể và thưa với người trong thinh lặng sâu xa.
Nhật ký 74. Việc xưng tội của một học sinh. Một ngày nọ, tôi cảm thấy bị thôi thúc phải lo liệu việc thiết lập lễ kính lòng thương xót Chúa và nhờ vẽ bức hình Chúa thương xót, và tôi không sao tìm được một chút bình an. Một cái gì đó bao trùm hữu thể tôi, và tôi sợ mình bị ảo tưởng. Tuy nhiên, những nghi ngờ này lúc nào cũng từ bên ngoài, bởi vì từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, tôi cảm thấy chính Chúa là đấng đang thấu nhập hữu thể tôi. Vị linh mục giải tội lúc đó cho tôi biết, con người thường gặp ảo tưởng, và tôi nhận ra Ngài có phần sợ giải tội cho tôi. Đây là một cực hình đối với tôi, thấy mình nhận được quá ít trợ lực của người đời. Tôi càng hướng về Chúa Giêsu, vị tôn sư tuyệt vời. Một lần kia, vì quá nghi ngờ, không biết những lời tôi nghe được có phải xuất phát từ Chúa hay không, tôi thưa chuyện với Chúa Giêsu trong lòng, nhưng không thốt ra lời. Tình hình một sức mạnh nội tâm xâm chiếm tôi khiến tôi thưa lên, nếu đấng đang thông hiệp với con và trao đổi với con thực sự là Thiên Chúa của con nài xin Chúa, lạy Chúa, hãy làm cho người học sinh nội trú này đi xưng tội ngay hôm nay. Dấu chỉ này sẽ giúp con an lòng. Ngay lúc đó, người thiếu nữ kia xin đi xưng tội. Mẹ phụ trách lớp ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột nơi thiếu nữ kia. Nhưng mẹ cũng cho mời ngay một vị linh mục, và thiếu nữ này xưng tội với lòng sám hối thành thực. Ngay lúc ấy, tôi nghe được một tiếng nói trong lòng.
Bây giờ, con có tin vào cha hay chưa?
Và một lần nữa, một sức mạnh lạ lùng lại chiếm đoạt linh hồn tôi, làm cho tôi mạnh mẽ và an lòng, đến độ ngạc nhiên vì sao tôi đã nghi ngờ đến thế, dù chỉ một giây phút.
Nhật ký 75. Nhưng các mối nghi nan này bao giờ cũng từ bên ngoài mà đến, đưa tôi đến chỗ khép kín với bản thân mỗi ngày một hơn. Trong một lần cáo mình, tôi cảm thấy vị linh mục có vẻ bất an nên không trình bày tâm hồn, nhưng chỉ xưng tội với Ngài mà thôi. Một vị linh mục không bình an với bản thân thì làm sao rọi chiếu bình an cho một linh hồn khác được? Ôi các linh mục, các ngài là những ngọn nến soi chiếu linh hồn người ta, chứ gì ánh sáng của các ngài đừng bao giờ bị lu mờ. Lúc ấy tôi hiểu thánh ý Chúa chưa muốn tôi biểu lộ tâm hồn hoàn toàn. Về sau, Chúa đã ban cho tôi ơn này.
Nhật ký 76. Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn tâm trí con chiếm đoạt trọn vẹn hữu thể con, ấp ủ con trong nơi thẳm sâu của trái tim Chúa và bảo vệ con trước những đợt tấn công của kẻ thù. Niềm hy vọng duy nhất của con là ở nơi Chúa. Xin Chúa hãy phán qua miệng con, để dù con là một sự xấu xa đích thực, cũng thấy mình được mạnh sức và khôn ngoan, hầu người ta nhận biết rằng công trình này là của Chúa và xuất phát từ Chúa.
Nhật ký 77. Bóng tối và cám dỗ. Tâm trí tôi trở nên mù mịt lạ kỳ, xem ra không một chân lý nào còn rõ ràng với tôi nữa. Khi người ta nói với tôi về Thiên Chúa, tâm hồn tôi nên như một tảng đá. Tôi không thể kín múc được từ những lời ấy một cảm tình yêu mến để dâng cho Chúa. Khi cố gắng bằng hành vi ý chí để sống mật thiết với Chúa, tôi cảm nghiệm những cực hình khủng khiếp và dường như tôi đang làm Thiên Chúa thêm thịnh nộ. Tôi không thể nào nguyện gẫm được như đã quen trước kia. Tôi cảm thấy trong linh hồn một khoảng trống bao la và không thể lấy gì lấp đầy được. Tôi bắt đầu cảm thấy một cơn đói khát, ngấu nghiến và mong mỏi Thiên Chúa. Nhưng tôi nhìn thấy nỗi bất lực hoàn toàn của mình. Tôi cố gắng đọc chậm từng câu một và nguyện gẫm bằng cách đó. Nhưng điều này cũng chẳng đi đến đâu. Tôi chẳng hiểu những điều tôi đọc. Vực thẳm khốn khổ của tôi lúc nào cũng hiện ra trước mắt. Mỗi lần vào nhà nguyện để làm việc thiêng liêng, tôi lại trải qua những cực hình và những cám dỗ ghê rợn hơn nữa. Hơn một lần, trong suốt thánh lễ, tôi đã chiến đấu chống lại các tư tưởng phạm thượng trực bộc phát khỏi môi miệng. Tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng các bí tích, và như thể chẳng được ích lợi gì từ đó cả. Chỉ vì vâng lời cha giải tội, nên tôi mới thường xuyên lãnh thụ các bí tích, và sự vâng phục tối mặt này là con đường duy nhất để tôi bước theo và là niềm hy vọng sống còn cuối cùng cho tôi. Cha giải tội đã giải thích cho tôi rằng những thử thách này là do Thiên Chúa gửi đến, và trong tình trạng của tôi, không những tôi không xúc phạm đến Chúa mà còn làm đẹp lòng người. Ngài nói,
đây là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa rất yêu thương và đặt nhiều tin tưởng nơi chị, bởi vì người đang gửi cho chị những thử thách thế này.
Nhưng những lời ấy chẳng làm tôi nhẹ nhõm và dường như chẳng áp dụng được cho tôi chút nào. Một điều làm tôi ngạc nhiên, sự kiện thường xảy ra là những cực hình kinh khủng làm tôi hết sức đau khổ kia bỗng nhiên biến mất khi tôi vào tòa giải tội. Nhưng khi vừa rời tòa, thì tất cả những cực hình ấy lại chộp bắt lấy tôi một cách hung bạo hơn trước. Khi ấy, tôi thường sấp mặt trước thánh thể và lặp đi lặp lại lời này. Mặc dù Chúa giết con vẫn tín thác nơi Chúa. Dường như tôi sẽ chết giữa những thống khổ này, nhưng đối với tôi, tư tưởng khủng khiếp nhất là đinh ninh rằng mình đã bị Thiên Chúa loại bỏ. Thế rồi, những tư tưởng khác ập đến với tôi. Tại sao phải cố gắng đắc thủ các nhân đức và làm những việc lành? Tại sao lại phải hành xác và hủy mình? Khấn ròng, cầu nguyện, hy sinh và bỏ mình được ích gì? Tại sao lúc nào cũng phải hy sinh bản thân? được ích gì nếu như tôi đã bị Thiên Chúa ruồng bỏ? Tại sao lại phải thực hiện những cố gắng này? Và ở đây, chỉ mình Thiên Chúa mới biết những gì đang diễn ra trong tâm hồn tôi.
Nhật ký 78. Một lần kia, khi bị đè bẹp dưới những đau khổ ghê rợn này, tôi vào nhà nguyện và thân thưa với Chúa tận đáy lòng. Lạy Chúa, xin Chúa hãy thực hiện những gì Chúa muốn nơi con. Lạy Chúa Giêsu, con xin thờ phượng Chúa trong mọi sự. Nguyện thánh ý Chúa được nên chọn nơi con. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con sẽ ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Nhờ hành vi suy phục này, những cực hình khủng khiếp kia đã rời bỏ tôi. Bỗng nhiên, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu. Người nói với tôi,
Cha luôn ngự trong trái tim con.
Một niềm vui khôn xiết tràn ngập linh hồn tôi, và tình yêu Thiên Chúa bao la lại nung đốt tâm hồn tôi. Tôi thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ thử thách quá sức chúng ta. Ồ, tôi không sợ hãi gì cả. Nếu Thiên Chúa gửi đau khổ lớn lao cho một linh hồn, thì Người sẽ nâng nỡ bằng một ân sủng còn lớn lao hơn. Mặc dù chúng ta không nhận ra được điều ấy, một hành vi tín thác trong những giờ phút ấy đem lại vinh quang rạng ngời cho Thiên Chúa hơn là tất cả những giờ cầu nguyện êm đềm khác trôi qua trong an ủi. Giờ đây, tôi thấy nếu Thiên Chúa muốn để một linh hồn trong bóng đêm, thì không sách vở nào, không tra giải tội nào có thể đem lại ánh sáng cho nó được.
Nhật ký 79. Lạy mẹ Maria là từ mẫu và là tôn chủ của con. Con xin dâng mẹ linh hồn và thân xác, cuộc sống và cái chết cùng tất cả những gì sau đó của con. Con xin phó dâng mọi sự trong tay mẹ. Ôi hiền mẫu của con, xin mẹ bảo bọc linh hồn con dưới áo choàng khiết trinh của mẹ, và ban ơn để con có trái tim, linh hồn và thân xác trắng trong. Xin hãy dùng sức mạnh của mẹ mà bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù, nhất là những người che đậy ác tâm của họ sau mặt nạ nhân đức. Ôi bông huệ khả ái, mẹ là tấm gương cho con, ôi từ mẫu của con.
Nhật ký 80. Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa chịu giam cầm vì yêu. Khi con suy về tình yêu Chúa và Chúa đã hủy mình vì con như thế nào, các giác quan của con hóa ra bất lực. Chúa đã che giấu vẻ uy linh cao vời của Chúa và hạ mình đến chỗ đớn hèn là con. Lạy Vua vinh hiển, dù Chúa che khuất vẻ đẹp thần linh, nhưng mắt linh hồn con vẫn xé toang được bức màn. Con thấy các ca đoàn thiên thần không ngừng tôn vinh, các quyền thần không dứt tiếng chúc tụng và tung hô, thánh, thánh, thánh. Ôi nào ai hiểu được khối tình yêu và lòng thương xót vô tận của Chúa dành cho chúng con. Lạy đấng chịu giam cầm vì yêu, con xin nhốt trái tim đớn hèn của con trong nhà tạm này để được tôn thờ Chúa suốt ngày đêm. Con biết không có gì ngăn trở việc tôn thờ này. Mặc dù thân xác cách biệt, nhưng tâm hồn con luôn ở bên Chúa. Không gì có thể làm ngơi tình mến con dâng lên Chúa. Không còn một cản ngăn nào đối với con nữa. Lạy Chúa Giêsu của con sẽ an ủi Chúa về mọi vô ơn, lộng ngôn, nguội lạnh, thù hận và phạm thánh của các kẻ dữ. Lạy Chúa Giêsu, con muốn được toàn thiêu như một lễ vật tinh tuyền và tiêu tan trước tòa Chúa ẩn thân. Con không ngừng kêu nài Chúa cho các linh hồn tội lỗi đáng thương.
Nhật ký 81. Lạy ba ngôi chí thánh. Thiên Chúa nhất thể bất phân. Nguyện Chúa được chúc tụng vì tặng ân và giao ước tuyệt vời này của lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu của con, để đền thay những kẻ lộng ngôn, con sẽ nín lặng khi bị trách mắng bất công, và qua đó đền tạ phần nào cho Chúa. Trong linh hồn con vẫn hát dâng Chúa một khúc ca bất tận. Không ai ngờ đến hoặc hiểu được điều này. Khúc ca của linh hồn con chỉ mình Chúa biết, lạy đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con.
Nhật ký 82. Con sẽ không để bị lôi cuốn vào cơn lốc công việc đến độ quên Chúa. Con sẽ tận dụng mọi giờ phút rảnh rỗi để cuốn quýt bên chân Thầy Chí Thánh ẩn ngự trong bí tích thánh thể. Người vẫn dạy dỗ cho tôi suốt từ những năm tháng thời ấu thơ của tôi.
Nhật ký 83. Con hãy viết điều này. Trước khi đến trong tư cách thẩm phán chí công, Cha sẽ đến trong tư cách vua tình thương. Trước ngày phán xét, một dấu chỉ trên trời sẽ được ban cho mọi người. Tất cả ánh sáng trên trời sẽ bị tắt đi, và bóng tối kinh khủng sẽ bao trùm toàn thể địa cầu. Bấy giờ, người ta sẽ nhìn thấy hình thánh giá trên bầu trời và từ các thương tích mở ra trên tay và chân đấng cứu thế chịu đóng đinh sẽ có những luồng sáng chói chang chiếu tỏa địa cầu trong một thời gian. Điều này sẽ xảy ra trước ngày sau hết.
Nhật ký 84. Lạy máu và nước đã trào ra từ trái tim Chúa Giêsu như suối nguồn thương xót chúng con. Con tín thác nơi Chúa.
Nhật ký 85. Vilnius, ngày 2 tháng 8 năm 1934. Vào ngày thứ Sáu, sau khi hiệp lễ, thần trí tôi được đưa đến trước ngai Thiên Chúa. Ở đó, tôi nhìn thấy các quyền thần không dứt lời tán dương Thiên Chúa. Bên kia ngai tòa, tôi nhìn thấy một vầng sáng mà các thụ tạo không thể đến gần, và ở đó chỉ có ngôi lời nhập thể, đấng trung gian của chúng ta. Khi Chúa Giêsu bước vào vầng sáng ấy, tôi nghe được những lời này.
Con hãy ghi lại ngay những gì nghe được. Cha là Thiên Chúa tự yếu tính, siêu vượt các trật tự hoặc các nhu cầu. Nếu Cha gọi các thụ tạo ra hiện hữu, đó là vì vực thẳm nhân lành của Cha.
Ngay lúc ấy, tôi nhận ra mình đang quỳ trong nhà nguyện như trước, đúng lúc thánh lễ vừa kết thúc, và tôi cũng đã ghi xong những lời này.
Nhật ký 86. Một lần kia, khi tôi nhìn thấy Cha giải tội của tôi, có lẽ là Cha Sopoko, phải chịu đau khổ vì công việc Chúa đang định thực hiện qua Ngài. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi một lúc, và tôi thưa cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đây là công việc của Chúa, thế mà Chúa đỡ đối xử như vậy với Ngài hay sao? Con thấy hình như Chúa đang gây khó cho Ngài, trong khi Chúa lại ban lệnh cho Ngài thực hiện.
Con hãy viết rằng, ánh nhìn của Cha ngày đêm luôn dõi theo Ngài, và Cha tha phép những gian nan này xảy đến để tăng thêm công phúc cho Ngài mà thôi. Cha ban thưởng không dựa vào thành quả, nhưng vào sự nhẫn nại và khó khăn người ta phải chịu vì Cha. Nhật ký 87. Vilnius, ngày 26 tháng 10 năm 1934. Thứ Sáu, lúc 6 giờ kém 10, khi cùng với một số học sinh của chúng tôi từ ngoài vườn trở về dùng bữa tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên nhà nguyện của chúng tôi, giống như lúc người hiện ra lần đầu với tôi và trong bức hình. Hai luồng sáng từ trái tim Chúa Giêsu chiếu rãi nhà nguyện và phòng y tế, và sau đó lan tỏa khắp thành phố và toàn thế giới. Hiện tượng này kéo dài chừng 4 phút, và sau đó biến đi. Một thiếu nữ trong nhóm cùng đi với tôi, đi sau những người khác một chút, cũng thấy những ánh sáng này. nhưng không được nhìn thấy Chúa Giêsu và không biết ánh sáng từ đâu mà đến. Em quá xao xuyến nên đem kể cho các thiếu nữ khác. Họ nhao lên cười nhạo, cho là tưởng tượng hoặc là ánh sáng phản chiếu của một phi cơ bay qua. Nhưng em nằng nặc cả quyết, chưa từng nhìn thấy những luồng sáng như thế bao giờ. Khi những thiếu nữ khác nói rằng có lẽ đó là ánh sáng của một đèn pha, em cho biết em quá biết ánh sáng đèn pha, còn ánh sáng này thì chưa bao giờ nhìn thấy. Sau bữa tối, thiếu nữ ấy đến bên tôi và kể lại em rất xúc động vì những luồng ánh sáng đến nỗi không thể giữ kín và muốn nói cho mọi người cùng biết. Tuy nhiên, em không được nhìn thấy Chúa Giêsu. Em cứ kể cho tôi về những luồng sáng ấy khiến tôi khó xử vì không thể cho em biết rằng chính tôi đã được nhìn thấy Chúa Giêsu. Tôi cầu nguyện cho em và xin Chúa ban cho em những ân sủng cần thiết. Lòng tôi vui mừng vì Chúa Giêsu đã chủ động tỏ mình ra. Cho dù trong trường hợp hành động như thế, người đã gây phiền hà cho tôi, nhưng dù sao, vì Chúa Giêsu, chúng ta có thể chịu đựng bất cứ điều gì.
Nhật ký 88. Trong giờ chầu tôi cảm thấy Thiên Chúa rất gần gũi bên mình. Một lúc sau, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Khi nhìn thấy hai đấng, tôi được tràn ngập niềm vui và tôi hỏi Chúa: Lạy Chúa Giêsu, thánh ý Chúa thế nào về điều Cha giải tội đã truyền cho con hỏi Chúa? Chúa Giêsu đáp: Thánh ý Cha là Ngài nên ở lại đây và không nên tự ý miễn trước cho mình. Tôi hỏi Chúa Giêsu có thể ghi hàng chữ Chúa Kitô vua thương xót được không? Chúa trả lời: Cha là vua thương xót, nhưng người không dùng lại chữ Kitô. Cha ước mong bức hình này được trưng bày công khai vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Chúa Nhật ấy sẽ là đại lễ kính lòng thương xót của Cha qua mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Cha tỏ ra cõi sâu khôn dò về lòng nhân lành của Cha. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 5 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.